Cuộc đời này phải không? Nhiều khi còn 1% thôi cũng có thể mất mát chứ không phải chơi đâu. Cho nên thường quý vị đi biết các cái ca mổ, các cái ca giải phẫu, không bác sĩ nào nói 100% hết. Phần lớn là nói 99%. Mặc dù trong lòng ông cũng biết rằng cái ca này không đến nỗi, nhưng nói cái gì cũng phải chừa cửa để mình chạy. Là 99% thôi. Lỡ một phần, nhưng mà có thể trong có thể mình rơi vào 1% xui rủi đó. Và có đôi lúc có những cái ca mổ nói ngàn người mổ mới có một ca hư. Nhưng mà cuộc đời này cũng rất có thể mình lại là cái ca thứ 1000 đó. Cho nên chúng ta không thể thờ ơ chểnh mảng, mà luôn luôn đặt trọng tâm. Đặt trọng tâm vào mỗi việc chúng ta làm để chi? Để chúng ta biết rằng mỗi việc chúng ta hành xử nó không đến nỗi quá đáng. Và đó là một trong những cái phương pháp tu tập trong đời sống của chúng ta, để chúng ta làm giảm đi những thất bại, những bế tắc, những khổ đau, để chúng ta đừng làm khổ nhau hơn nữa. Vì cuộc đời vốn đã khổ. Và mục đích của Đạo Phật á, là làm sao giúp cho chúng ta thấy được con đường đúng để đi, biết kia là con đường sai, đừng quẹo. Thí dụ như mình đang lái xe, mình biết đường nó sai, tại sao mình lại phải quẹo vào đó? Mà không một người nào đi mà muốn trật đường cả. Nhưng mà có bao giờ mình mãi mãi trúng đường đâu, phải không? Mới đây nè, mới có buổi cách đây chừng tuần thôi, trong một buổi giảng phải không, nói nhiều khi mình bấm GPS đó, cũng phải cẩn thận lắm. 116 rồi street xong rồi á, đó là hiện lên rồi, bấm cái bộp vô, biết gì không? Ở một thành phố khác. Tại vì địa chỉ có thể giống, con đường có thể trúng, nhưng thành phố khác. Cái chú kia chú bấm đi sao có 15-20 phút, mà chú này bấm ta đi tới mấy tiếng rồi. Tụi ta hồi nhìn kỹ lại là sao? Bấm qua một thành phố khác. Chúng ta bị hoài cái gì? Tại vì chúng ta thường á, hay nói theo người Việt là gì? Ba chùm ba chán gì đó. Thấy cái gì cũng chưa có rõ ràng gì hết là đã bấm vô ok rồi. Nguy hiểm. Pháp Hòa bị mấy lần ngoài phi trường, lúc mà đi Mỹ về đó. Đã mới đây chứ đâu. Anh hỏi chứ có đem bánh kẹo, sô-cô-la, nuts gì không? Bấm yes. À, rồi xuống câu nữa, anh mở ngoặc anh hỏi có meat không? Rồi anh bấm ngoặc anh food. Tới hồi anh kêu vô, anh nói tại sao du bấm hai cái này? Anh nói thì tôi có cookies, tôi có. Thì anh nói trên này được rồi. Ở này người ta hỏi cho thịt mà. Nên tôi đâu biết đâu, tôi thấy chữ food. Tại sao? Cho chắc ăn. Là quý vị thấy không? Là những cái như vậy đó. Rồi có một lần bấm no to all, hoàn toàn tôi không có gì hết, mà quên trong đó có ổ bánh mì. Nó nói tôi có thể phạt du một ổ bánh mì này nè. Thỉnh thoảng mình có chai nước trong giỏ, quên đi ngang kêu lại hỏi có gì hết, tới hồi bóc ra chai nước quên không nhớ, phải không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta mãi mãi là người trúng, mà luôn luôn phải cẩn mật như vậy. Để làm gì? Để chúng ta giảm đi cái phần trăm làm khó mình và khổ người. Có đôi khi mình làm khó người khác và người khác rất là khó chịu, nhưng mà chính mình là người khổ, tại họ không sao hết. Nhưng mà mình khổ là sao? Tại vì mình không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có, và luôn luôn mình tạo khó cho nhau. À, quý vị đọc câu thần chú đó, ít khi nào mình bằng lòng mình có, mà lúc nào cũng tìm cách làm khó nhau. Đó câu thần chú. Cho nên gọi là ứng nhân là gì? Đối người, xử sự là xử thế. Chữ thế này nó có hai nghĩa. Đây là thế gian, Thế gian này nó hai nghĩa. Một, tại sao gọi là thế? Thế này là nói về không gian Đông Tây Nam Bắc. Gian là thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế gian là nói về không gian và thời gian. Về không gian có Đông Tây Nam Bắc, về thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Và thế gian nó còn có một cái nghĩa nữa là gì? Là sự hỗn độn. Mình thấy người đó, đó vậy chứ không đơn giản, hỗn tạp. Tại sao? Tại vì mình mới nói, ủa hồi nãy anh mới cười gì nói với tôi, anh ừ ừ đây, mà sao ra ngoài anh chửi tôi quá trời vậy? Đó là thế đó. Tại vì người ta thương trước buồn sau, khen trước mặt chê sau lưng. Và thậm chí người ta cười vui với mình trước mặt, nhưng mà phía sau thì người ta nói xấu nói tốt. Người ta ca tụng mình trước mặt, nhưng mà phía sau này nó khác đi. Người ta bày tỏ trước mặt, nhưng mà phía sau nó khác. Tại vì tại sao? Tại vì tâm của con người luôn luôn thay đổi, như lời Phật đã xác định. Cái thân này thì bất tịnh, những cảm thọ trong cuộc đời này là một hình thức khổ. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường. Tâm con người vô thường. Và các pháp trong cuộc đời này nó luôn luôn, nó không bao giờ tự mặt mình, nó có mặt mà nó có nhiều cái tác duyên khác, gọi là vô ngã. Đó là cơ bản bốn cái pháp quán về cuộc đời, về cái cuộc sống chúng ta. Thân, thọ, tâm, pháp. Thân này, cảm thọ này, tâm thức này, và mọi hiện tượng xung quanh. Mọi hiện tượng xung quanh, quý vị thấy trời nắng như vậy, nhưng mà cũng có thể tắt nắng, một cơn mưa to tới, một cơn bão tới, không biết được. Như ở trên Tây Thiên vừa rồi vậy, đang nắng đẹp bình thường, chỉ trong vòng có 3 phút thôi, một biến cố xảy ra làm chấn động. Cho nên ứng nhân dễ. Dễ là dễ sao? Vì bất quá họ cái power của họ ở con người thôi. Nhưng mà nói vậy chứ cũng không dễ đâu. Là tại vì con người đổi thay khủng hoảng lắm. Xử thế lại càng khó hơn. Tại vì đôi lúc mình biết việc này mà không biết việc khác. Có nhiều khi mình thấy việc đó mình nói, nhưng mình quên rằng không không, nó không như anh nghĩ đâu. Tại vì đôi khi mình đâu có cập nhật tin tức. Mình nghe tin này mình nói lên, mà mình đâu biết rằng có những tin tức khác nữa. Và đôi khi cũng một chuyện đó thôi mà tin tức sái chiều, nhiều chiều, khó biết lắm. Cho nên ứng nhân xử thế là một cái việc rất quan trọng. Chúng ta sống có bình an hay không, bình an nhiều, bình an ít, hay là hoàn toàn rơi vào những cái khó khăn khổ đau, mà nhất là trong cái cuộc sống hiện tại, lòng người, sự việc biến đổi vô chừng, và nó làm cho cuộc sống mình càng rối rắm hơn. Nếu chúng ta không có đủ bình tĩnh, nếu chúng ta không có đủ niềm tin với Phật Pháp, nếu chúng ta không có đủ nội lực của giáo pháp, nếu chúng ta không có biết bế bớt sáu căn để tiếp xúc với sáu cảnh, sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để chúng ta tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Tại vì chúng ta cảm thấy bất an và cuộc sống đầy những khổ đau, phiền muộn. Hết phiền muộn chuyện riêng của mình, chuyện gia đình, tới chuyện cộng đồng, xã hội, vân vân. Cho nên thời buổi bây giờ, nếu mà chúng ta có tu tập nhiều thì nó sẽ đỡ cho chúng ta lắm. Và chúng ta hiểu được cái câu người xưa hay dạy mình: tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Biết việc ít thì phiền não ít. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết người ở khắp nơi nhiều quá thì thị phi cũng rất nhiều. Và câu đó rất đúng. Thí dụ như giờ mình sống trong city này, thành phố này biết mình thôi, thì thị phi mình cũng cỡ đây thôi. Nhưng mà giờ nó có khả năng nó lan hơn là sao? Vì giờ người ta có phone, người ta có hình ảnh, người ta có quyền, người ta nhắn tin, người ta gửi, người ta thông báo, vân vân. May là mình không có gì hết. Thí dụ vậy. Rồi nếu mà mình biết cả thế giới này thì thị phi càng nhiều hơn nữa. Cho nên càng lúc cái câu này nó lại càng rõ ràng và đúng như người xưa đã nói. Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết người nhiều thì thị phi sẽ nhiều. Chữ thị là gì? Thị là đúng. Phi là gì? Phi là sai. Mà chúng ta mãi mãi cứ sống hoài với hai chữ thị phi. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ thôi. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Đeo trên vai hai cái khối nặng như chì, là khối nặng của thị và phi đó. Đeo trên vai hai khối nặng như chì, ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Quên hết cả một ngày vui trong trắng, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Hết một kiếp mình mấy chục năm rồi, chết ngày nào không biết, nhưng mà vẫn cuốn mình trong hai chữ thị phi. Mà dính dáng gì tới mình đâu, không liên hệ gì tới mình hết. Cho hồi xưa người ta lấy cái vợt lược cà phê để người ta dạy một em học nhỏ, một trẻ nhỏ. Vợt là ai sắp sửa nói gì với con, con hỏi khoan, xin cho tôi hỏi, chuyện này có liên quan gì với tôi với anh không? Nói dạ không. Chuyện này tốt hay xấu? Dạ chắc chắn là xấu. Chuyện này đích thân anh thấy anh nghe hay là anh nghe người ta nói? Dạ nghe người ta nói. Cái vợt á, vợt lượt cà phê đó, một không dính dáng tới mình, hai chuyện này là chuyện xấu, ba anh không đích thân anh nghe. Thôi sau ba lần lượt tôi biết rằng nước giảo không phải cà phê nguyên chất, xin phép không uống. Hồi nhỏ mình học mấy bài học đó, khi ai đến sắp sửa nói gì với con hãy hỏi lại, có dính dáng gì với con không? Không, không, chuyện người ta. Chuyện người ta mà chuyện tốt hay chuyện xấu? Dạ chuyện xấu. Tưởng chuyện tốt rồi nghe để học hỏi, chuyện xấu rước thêm phiền. Mà có ai phải anh đích thân thấy nghe vậy không? Trời, anh nghĩ sao vậy? Tôi mà đích thân thấy nghe giờ này anh mới biết sao. Tôi đâu có dở dữ vậy. Nó nguy hiểm. Cho nên một trong những cách ứng xử tốt là gì? Tôn trọng xung quanh. Ai làm gì cứ tôn trọng. Mình không biết, không bàn, không nói, nhưng tôn trọng. Vì sao? Vì mình học hạnh của Phật, nhất giả lễ kính chư Phật. Tất cả con người xung quanh mình ai cũng là một đức Phật cả. Nhưng mà có những đức Phật đang thành, đã thành và sẽ thành. Giống như Kinh Di Đà nói vậy đó. Có những chúng sanh đã sanh về cõi cực lạc, đang sanh về cõi cực lạc và sẽ sanh về cõi cực lạc. Chứ đâu phải ai không được đâu. Giống như mình nhìn ta nói, anh ba tôi đã được đi qua Canada, em tôi đang làm giấy tờ đi Canada, và tôi sẽ đi Canada. Nhờ mình nuôi cái niềm tin đó, mình thấy người đi trước, mình thấy người đang đi và có niềm tin với chính mình, cho nên mình được vãng sanh cực lạc. Cái câu đó để nhắc nhở là gì? Có một niềm tin với sự sống, có một niềm tin với chánh pháp, có một niềm tin với hạnh phúc an vui. Vì cực lạc đối với cực khổ, cõi này là cõi cực khổ, cõi kia là cõi cực lạc. Và chúng ta là những chúng sanh đang sống trong cõi cực khổ và muốn mong đến cõi cực lạc. Nhưng mà anh muốn đến cõi cực lạc không? Dạ muốn. Anh phải đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn là gì? Trong lòng anh phải có thiện. Anh có thiện nhưng mà anh cũng phải có phước đức nữa. Thí dụ nó tâm tôi tốt nhưng mà nói lời không tốt, nó không, tôi tâm Phật khẩu xà không được. Anh tâm Phật thì được rồi, nhưng mà khẩu xà vẫn chấm 5 điểm. Thay vì được 1 điểm thì chấm 5 điểm thôi. Phải làm sao tâm Phật khẩu Phật. Mặc dù tâm Phật khẩu xà không sao, nhưng mà nó chưa trọn điểm. Hiểu ý không? Còn nếu mà ngược lại mà tâm xà mà khẩu Phật cũng vậy thôi. Cho nên thiện căn phải có phước đức. Phước đức của cái thiện căn đó, lòng từ bi mình có, tình thương mình có, nhưng phải thể hiện tình thương qua lời nói. Thí dụ một đứa con nít, mình không cho nó đi chơi bữa nay, mà mình biết mình sẽ không bao giờ cho nó đi, nhưng mình nói sao? Thôi bữa nay mẹ bận quá, con ở nhà với mẹ bữa nay, thì bữa khác mình đi con. Nhưng mà trong bụng nó never đi con. Nhưng mà mình nói với đứa con đó, mặc dù lời nói của mình không đúng, nhưng mình biết sao? Mình biết rằng mình đang thể hiện một cái lòng, mặc dù lòng từ cái tâm mình không phải, nhưng mà miệng mình nói sao để cho đứa nhỏ nó qua cái chuông, qua cái chuông đòi hỏi. Hồi đó Pháp Hòa nuôi mấy đứa nhỏ chỉ nuôi để đi học thôi. 13 tuổi, 14 tuổi lên đòi phone, mà cái thời đó cái phone nó mắc lắm. Cách đây khoảng chừng 20 năm. Cái thời đó mà cái phone mà lật ra lật vô vậy là đã xỉn rồi đó. Cứ vài ba ngày lên nó hạch sách Pháp Hòa. Nó nói chừng nào có phone. Nó từ từ thầy đang bóp tiền. Thầy đang để dành tiền. Rồi cái dài ba tuần nữa lên đòi phone nữa. Con đâu có cần đâu, phone để emergency thôi mà, con đâu có cần đâu. Rồi bắt đầu nó tức giận, nó giận chân, nó đóng cửa. Kệ nó, làm gì làm, chịu đấm ăn xôi. Nó đóng cửa cái rầm mà mình đỡ tốn tiền cái phone. Kệ nó. Nó vỗ bàn, nó giậm chân mà khỏi tốn tiền cái phone. Kệ nó, chịu đấm ăn xôi. Như vậy thì nhất giả lễ kính chư Phật là mình kính trọng. Và mình biết rằng trong kinh Phật dạy, người muốn đến chỗ vui phải đủ ba điều kiện, đó là thiện căn, là phước đức, là nhân duyên. Thí dụ một cái nhân duyên xấu đến với mình thì chính giây phút đó giúp cho mình tạo phước, coi coi mình ứng xử với việc đó làm sao. Nếu mà người ta xấu như vậy rồi mình xấu lại thì họ chính là người tạo thêm cho mình một cái nghiệp xấu, lẽ ra không tạo. Nhưng giờ họ tới họ xấu với mình, cái mình xấu lại vậy, thì cái xấu của họ giúp cho mình thêm một cái xấu của mình. Lỗ lã vậy sao? Và mình thiếu thiện căn vậy sao? Mình thiếu phước đức để thấy rõ vấn đề sao? Cho nên họ xấu với mình nhưng đừng xấu với họ, để cái phước mình nó vẫn ở mức đó, không tăng được thì đừng giảm. Và đồng thời giữ cái thiện căn của mình, cái thiện lành của mình, không để mất bởi vì cái xấu đó. Và cái đó nhà Phật gọi là gì? Là tư duy, là quán chiếu. Cho nên mỗi con người chúng ta đủ ba điều: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Và mình phải nhận ra rằng mình có căn lành. Căn là rễ đó, rễ căn lành tốt. Tâm mình biết thương người, miệng mình không có bao giờ mình chửi bới ai, thí dụ vậy, thì hãy giữ cái phước đó, giữ cái phước của thiện căn đó, mà đừng vì những cái bất thiện pháp ở nơi người, ở nơi việc mà mất đi cái thiện căn phước đức của mình. Và phải thấy rằng tất cả mọi việc nó đến với mình chẳng qua là một nhân duyên. Nhân duyên là gì? Là điều kiện. Nhân duyên là điều kiện. Bây giờ cái điều kiện anh này đang bực bội tôi cho nên nói những lời nói đó, thôi tôi đừng vì cái nhân duyên này mà tôi với anh thêm một ác nghiệp. Hồi sáng này có một vị đến hỏi Pháp Hòa, tụi con làm việc quá trời quá đất mà con dễ nổi quạo lắm, thầy có cách nào thầy đối trị không? Bà nói không, mình đừng có đối trị chứ. Nó có hai phương pháp đối trị. Ví dụ vậy nè, thí dụ như khi mình nhức đầu thì mình sẽ đi, mình sẽ có khuynh hướng là đi tìm gì nè, đi tìm một viên thuốc Tylenol, đúng không? Nhưng mà viên Tylenol đó có phải là đối trị cái bệnh nhức đầu không? Uống thuốc mà. Nhưng mà cái viên thuốc đó uống vô để nó hết nhức đầu hay nó bể đầu? Nó hết nhức đầu. Như vậy là đây là một đối trị tốt. Nghĩa là khi mình bị nhức đầu thì mình đi tìm một viên thuốc uống để giảm nhức đầu, cũng là một hình thức đối trị. Nhưng mà đối trị này đối trị tốt. Chứ không ai nói má má cái búa để đâu má, nhức đầu không đập bể đầu đi. Thì cái này là một phương pháp đối trị, nhưng mà negative. Cũng như thế, một người xấu với mình, mình phải lấy một cái đối trị thiện đến với họ để giảm cái bất thiện của họ. Chứ nó không, nó chửi tôi phải chửi lại, thì cũng là đối trị chứ gì. Để nó lấy tôi, đỡ thấy tôi đừng có dễ ăn hiếp, thì sự khổ đau này nó tăng trưởng. Tôi ghét cái người đó lắm, tôi phải thanh toán nó. Nhưng mà cuộc đời này không hề đơn giản, mình thanh toán người ta xong là mình yên. Thì mình cũng phải trả với một giá khi mình thanh toán một người. Người ta chỉ làm, người ta chỉ làm mình thất bại cái gì đó thôi, nhưng mình đã lấy mạng của họ thì mình phải trả với cái giá đó. Cho nên vì sao? Vì chúng ta không đủ chánh kiến, chánh tư duy trong cuộc sống. Nếu chúng ta có đủ chánh kiến, chánh tư duy thì không vì cái xấu của người ta đối với mình để rồi đưa mình vào cái thảm trạng hơn nữa, gọi là mình trả thù, rửa hận. Nhưng mà thù thì trả xong, hận không biết rửa được bao nhiêu. Nhưng mà mình chuẩn bị trả với một cái giá có thể ở tù tội vân vân. Vì chúng ta không đủ cái chánh kiến, chánh tư duy trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy những gì Đức Phật dạy để làm gì? Nó là toàn là những công thức để chúng ta xào nấu trong cuộc sống của chúng ta. Nó không phải là những giáo lý chết để chúng ta học rồi trả bài. Bát chánh đạo là chi? Tứ nhiếp pháp là gì? Mà chúng ta phải biết phối hợp. Có những việc chúng ta lấy Kinh Di Đà ra chúng ta ứng dụng, có những việc chúng ta lấy chánh pháp, giáo lý. Cho nên trong Kinh Di Đà mặc dù diễn tả cảnh Tây Phương Cực Lạc nghe trừu tượng vậy đó, nhưng mà thật sự nếu mình lấy cặp mắt tư duy mình nhìn vào bản kinh đó, mình đã thấy hướng dẫn mình rất đẹp. Nhắc nhở mình nè, trong ao sen đó có những hoa sen rất lớn, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen vàng chiếu hào quang vàng. Sen là gì? Là tinh thần của người sống thoát tục, không có nhiễm ô. Mà người sống không nhiễm ô thì nhất định sẽ tỏa tâm tư không nhiễm ô. Cho nên nói sen xanh thì tỏa ánh sáng xanh. Cuộc đời nó vậy, không thể nào mà sen xanh mà tỏa ánh đỏ được. Bản thân anh như thế nào, anh sẽ tỏa ra như vậy. Anh là người tự tại, anh sẽ thể hiện sự tự tại. Anh là người không có phiền giận, anh sẽ tỏa ra, sẽ tỏa ánh sáng không phiền giận. Anh là người hạnh phúc, anh sẽ tỏa ánh sáng hạnh phúc. Cho nên chánh báo như thế nào thì y báo nó sẽ là như vậy. Chỉ cần như vậy thôi, anh đã ở trong cực lạc rồi. Cho nên trong cõi cực lạc có ao sen. Ao là gì? Bản thân mình, tâm hồn mình. Cho nên trong kinh nói dưới đáy ao sen toàn là cát vàng. Dưới đáy ao là tận trong tâm của chúng ta, dù mỗi cái niệm li ti cũng không phải là bùn đất mà là cát vàng. Cát vàng là tượng trưng cho mỗi hành vi rất nhỏ cũng là những cái quý báu. Hồi nãy thầy Trần Tạng đang ngồi chia sẻ bằng tiếng Anh, Pháp Hòa ngồi trên này làm thơ. Có một bài thơ Pháp Hòa mới làm đây. Đời sống này vốn ngắn, xin trong trắng tư duy, trong trắng luôn lời nói, trong trắng cả hành vi. Đời sống này vốn ngắn, xin trong trắng tư duy, là suy nghĩ đó, trong trắng luôn lời nói, trong trắng cả hành vi, thân miệng ý. Nó ngắn nhưng mình không chạy theo cái ngắn, chạy theo ngắn nhưng mà mình lại trong trắng với cái ngắn. Đời nó ngắn đâu có nghĩa là, có những người nói đời ngắn cho nên sao ăn chơi xả láng, nhưng mà ngược lại chúng ta thì làm gì? Đời nó ngắn cho nên chúng ta sống không ngắn. Sống không ngắn là gì? Mình có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng thiện lành của mình sẽ ở mãi, ở lâu trong tim người khác. Vậy thì đời có ngắn nhưng mình không có ngắn, qua cách sống của chúng ta. Có những việc chúng ta xử sự xong rồi được gì? Cắt đứt hết mọi liên hệ. Thì chúng ta nói sao? Kệ nó, được không được thôi, chẳng cần. Lúc nóng cái gì nói cũng được hết, nhưng mà lúc xong rồi hối hận vô cùng. Đừng có trách em, nói bậy nói bạ mà. Em lúc em nóng nói bậy nói bạ, tha thứ mình. Nếu như mà nó ngắn như vậy và chúng ta nói những câu nói bất cần như vậy, nhưng rốt cuộc thì chúng ta đoản, nó ngắn và chính mình cũng ngắn luôn. Cho nên có những cái chúng ta nhịn. Nhịn để làm gì? Để duy trì mái ấm gia đình. Nhịn vì mình biết tương lai con cái của mình. Có rất nhiều anh chị đang trong thời gian làm giấy tờ mà những lúc đó căng thẳng lắm, phiền muộn lắm, lên gặp Pháp Hòa lúc nào mà nói, ráng. Cuộc đời Pháp Hòa là một chữ ráng rất là to. Tại vì bản thân Pháp Hòa mà nghiệm lại thì Pháp Hòa là con số 0. Từ cái học thức ở ngoài đời cho đến học thức ở trong đạo, Pháp Hòa không có gì hết. Ngoài đời cũng chẳng học được bao nhiêu, đi tu cũng chẳng được học vô một lớp lang gì hết. Nhưng mà những gì Pháp Hòa đang làm đều là lết, là ráng. Lê lết tới giờ này mà không lết được tới bao nhiêu, mà cũng sắp mòn rồi đó. Chứ Pháp Hòa lấy bản thân Hòa ra và chia sẻ với các anh chị mới đến. Rồi Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đã khởi tâm nè. Mấy anh chị lái xe đi vòng vòng Canada, dù đi chợ, đi đâu gì đó, hoặc là xuyên bang chơi ha, trong khi lái xe khấn nguyện đi. Các vị thổ địa, thổ thần của đất nước Canada này, hôm nay con có duyên về đây, con muốn được trụ ở đây. Nếu các ngài thấy con có duyên thì các ngài gia hộ cho con được giấy tờ, được suôn sẻ để con ở lại đây. Tại vì trời ơi rầu quá, không biết chừng nào có giấy tờ, vừa lái xe mà vừa tụng kinh đó. Giờ Pháp Hòa hướng dẫn kinh khác, hướng dẫn cho người ta focus vô cái positive. Cho nên cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là khởi tâm hướng về, đừng để cái tâm mình gia vào cái điều không vui, không lành. Và khi mình đưa tâm vào đó và nó có một năng lực, mà nhiều khi nó linh thiệt nghe. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng mà. Có cảm là có ứng. Và mình biết rằng đất nước này đâu phải của mình, đúng không? À, của người ta, mình tới mình tạm trú mà. Thật ra nói đúng, trên đời này ở đâu mình cũng tạm trú hết á, chứ không có chỗ nào mình ở vĩnh viễn hết á. Bất quá đào xuống cái lỗ 3 tấc rồi cho mình lưu trú thôi. Mấy chục năm sau nó cũng rã ra hết, tạm thời lưu trú. Những người mà người ta bị stress á, bị depress á, lo lắng nhiều đó, quý vị học thiền. Thiền bằng cách nào? Quý vị để cái tay mình trên cái trái tim của mình cũng được. Nếu ai bị lo sợ đó, thở vào, tôi biết tôi đang sống. Thở ra, tôi bình an. Thở vào, bây giờ. Thở ra, ở đây. mình đưa cái tư duy của mình đó, đi vào, và cái năng lực positive mình nó đi theo cái luồng tai mình. Một lát nữa quý vị yên, sự sợ hãi nó giảm. Mấy người bị bệnh, Pháp Hòa cũng chỉ cách đó. Nếu mà không có để đó, mình để lên đây nè, mình đếm cái nhịp tim của mình, đếm cái nhịp đập của mình, và mình đưa cái, mình mỉm cười với từng cái nhịp đập của mình. Một lát nữa cái năng lực tích cực mỉm cười của mình đó, nó lại đủ năng lực, nó làm giảm sự mệt mỏi ở trong cái cơ thể của mình, trong trái tim của mình. Cho nên hướng thôi. Phật ơi con khổ quá. Thì Phật nói đây khổ phải không? Muốn đi chỗ sướng? Dạ, đi cực lạc. Thì Phật hướng mình đi thôi. Chứ nếu mà hiểu đạo rồi, chỗ nào cũng phải cực lạc, chỗ nào cũng là cực lạc hết. Nhưng vậy con chưa biết, phải có một hướng, hướng Tây. Hướng Tây, tại vì hướng Tây là mặt trời lặn. Mặt trời lặn là tượng trưng cho sự tĩnh lặng, sự đầm xuống. Còn người muốn sống là phấn khởi với sự sống, hân hoan với sự sống, hướng đông, mặt trời mọc, cõi của Phật Dược Sư. Cho nên Phật giáo, Phật giáo không phải là đặt cái niềm tin cúng bái, nhưng mà có cách, có cách hướng dẫn tâm tư của chúng sanh. Cho nên mình theo đạo Phật là gì? Nghĩa là đi theo một cái đạo lý, biết hướng tâm mình, hướng về mình để cho mình một con đường. Cho nên cái mùa Vu Lan mình hướng tới địa ngục, nhưng đâu phải chỉ địa ngục không, hướng tới địa ngục thấy người khổ, tụng kinh cho họ lên trời, lên cõi Phật. Nghĩa là mình đưa cái tâm mình rọi xuống cõi khổ để đưa mọi người lên chỗ an vui. Đó là tinh thần của Vu Lan. Có cái bài hát bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao, là cái chỗ đó đó. Người ta tận ở dưới sâu của cái khổ đau, mình hãy thả một cây cầu tình thương xuống, bắt một cây cầu từ hang địa ngục để cho mọi người lên đó, lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Có con chim gì, có con chim gì đậu ở cái bài Phố Hải hát á hả? Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu. Con chim phượng á, nó đậu ở cây ngô đồng. Vậy thì cây ngô đồng đó là cái chỗ để con chim phượng nó tới. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sống. Mình đi đâu không biết, về nhà có mẹ là hạnh phúc. Đang đói bụng vậy đó, nhưng mà nghĩ tới mẹ đang ở nhà là biết là mình sẽ được no. Và thậm chí cả năm cả tháng mình không gặp mẹ vậy đó, nhưng mà khổ là người đầu tiên mình nghĩ tới là phone về cho mẹ, cầu cứu với mẹ, vì mẹ sẽ là người nghe mình. Có người đứng đó cho tình thương sống. Và đó là cái tâm nguyện, và đó là cái ý nghĩa chúng ta đến chùa để dự lễ Vu Lan. Không phải chỉ tụng bài kinh Vu Lan để nói nhớ ơn cha mẹ rồi chúng ta đi về. Nhưng chúng ta hãy biến hai chữ Vu Lan báo hiếu thành ra một bài pháp, một đề mục để chúng ta tu tập. Hồi sáng cái em đó nóng, thì qua nói mỗi lần mình nóng tánh đó, nghĩ tới mình nóng mình la con mình, mình sẽ để trong lòng con mình những hình ảnh không đẹp của người cha. Mình phải có một cái điểm để mình đưa cái tâm mình đi tới. Còn nếu mình nói tôi không cần, tôi bất cần, bất quá là chia tay, bất quá là đường ai nấy đi, kệ nó chết sống gì không còn, mình nói cái gì cũng được hết, cũng là một hướng. Nhưng mà toàn là những hướng đổ nát, khổ đau, tối tâm. Còn hướng khác thì sao? Cố gắng giữ gìn, xây dựng. Cho nên có những người đang ở trong cảnh khổ để duy trì. Để làm gì? để điều phục chúng sanh trong địa ngục. Trên Địa Tạng đó, ai ở dưới địa ngục? Vị Bồ Tát nào? Bồ Tát Địa Tạng. Ông ở trong làm gì? Để cản nó, không nó đánh lộn. Trên trong kinh diễn tả không? Chúng sanh nào tới gặp Ngài Địa Tạng trước? Địa Tạng là tâm của mình. Chỉ có cái tâm gọi là kiên trì của mình mới giữ vững được cái ngôi nhà này, không thôi là nó loạn lên đó. Cho nên không có địa ngục ở đâu đâu. Ngay đời sống của chúng ta nè, người này chống bán người kia, người kia gây gỗ người nọ, nhưng mình ở trong nhà này, trời ơi, tới người này vuốt, tới kia vuốt, mình không phải Địa Tạng sao? Để chi? Để đừng có hành khổ nhau.